chấp trưởng thần quyền, chương 486-2. Các huynh đệ, lên xe, đi thôi. Hạ, góc truyện audio.com. Nam thư ký lái xe mang theo gia đình Mã Thải Thải, chợt hết hồn nghe tiếng động cơ gầm rú phía sau, trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng xảy ra hỗn loạn gì a hát. Ngay lúc hơn trăm thôn dân thôn Tiểu Khanh Loan chạy về hướng trấn Bảo Kinh, trên mảnh đất trống trước Chu gia, Diệp Dương Thành đẩy cửa xe bước xuống, đứng cạnh xe vươn vai, nhấc chân đi về hướng viên công an hơn 30 tuổi. Diệp tiên sinh, trong nửa tiếng này, viên công an kia xem như đã hoàn toàn suy nghĩ thông suốt, thậm chí vì phân rõ giới hạn cùng người của Chu gia, phủi sạch quan hệ với Trần Hải Bân, khi Trần Hải Bân muốn đứng dậy đi làm gì đó, hắn còn tiến lên vài bước hung hăng đạp mấy cước. Khống chế được người của Chu gia, áp chế đám người Trần Hải Bân, viên công an kia cảm thấy mình xem như đã tỏ ý dựa dẫm rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Dương Thành xuống xe đi tới, khuôn mặt hắn liền cười sáng lạn, vui vẻ tiến lên nghênh đón. "Ân, anh đi gọi điện thoại về đồn đi." Diệp Dương Thành bỏ di động vào trong túi, nói: "Báo tin Hoàng cục trưởng phân cục huyện cùng Lưu đội trưởng đội công an hình sự đã mang người đi tới, đại khái 3 phút sau sẽ đến nơi này." A, tuy rằng trong lòng đã sớm suy đoán, nhưng giờ phút này nghe được Diệp Dương Thành nói thẳng rõ ràng, viên công an khó tránh có chút kinh ngạc, lại cười gật đầu nói. Dạ dạ, tôi lập tức thông chi về đồn, Diệp tiên sinh còn có dặn dò nào khác sao? Tạm thời không có, đi gọi điện đi thôi. Diệp Dương Thành lắc đầu khoát tay nói, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu gia đại bá sắc mặt ngây dại dựa trên tường, lại đưa mắt nhìn qua Chu vệ quân, khóe môi thoáng nhếch lên, đi tới. Mày muốn làm gì? Lúc này đầu óc Chu vệ quân còn có chút choáng váng, thấy Diệp Dương Thành đi về phía mình, hoảng sợ thối lui 4-5 bước, thần tình cảnh giác nhìn Diệp Dương Thành, bộ dáng lo lắng hãi hùng, làm gì còn vẻ điên cuồng cùng tự đắc như lúc ấu đả Vương Tuệ Tuệ. Tao không đánh mày, nhìn thoáng qua thần tình kinh cụ của Chu vệ quân, Diệp Dương Thành nhếch môi cười một tiếng, đứng cách hắn chừng 2 thước nói. Chỉ muốn nói với mày một tiếng, chuyện mày làm đối với Tuệ Tuệ, đợi lát nữa chính mình chủ động khai ra đi, có lẽ còn giúp mày giảm bớt vài năm, nếu mày cảm thấy tao không làm gì được mày, bày cứ việc nói bậy bạ, nhưng hậu quả phải hiểu rõ ràng, ít nhất 10 năm. Tao, nghe được lời của Diệp Dương Thành, Chu vệ quân gian nan nuốt nước bọt lúng túng nhìn hắn không nói nên lời. Diệp Dương Thành thật sự hù dọa hắn, nhưng nếu cứ vậy mà đi ngồi tù, hắn thật không cam lòng, một tia tâm lý may mắn cuối cùng hiện lên, thúc đẩy hắn đem lời nói của Diệp Dương Thành xem như gió thoảng bên tai. Chu vệ quân cảm thấy chỉ cần mình cắn chặt răng không thừa nhận đã ngược đãi Vương Tuệ Tuệ, không thừa nhận lừa gạt hôn nhân đoạt của hồi môn của nàng, hắn sẽ không có chuyện gì. Dù sao việc này không có chứng cứ lại không chứng nhân, chỉ cần mình sống chết không thừa nhận, chẳng lẽ còn có người bắt được hắn sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Chu vệ quân lại mơ hồ cảm thấy bất an. Hừ, nhìn mày có thể làm gì tao? Áp chế bất an, liếc mắt nhìn bóng lưng Diệp Dương Thành, trong lòng Chu vệ quân thầm hừ một tiếng. Giờ phút này tâm tình Chu gia đại bá thập phần hoảng sợ, Diệp Dương Thành càng mặc kệ hắn, trong lòng hắn càng sợ hãi, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra được huyết án phạm phải hai. Góc truyện audio.com, 13 năm trước như thế nào sẽ rơi vào trong tay Diệp Dương Thành? Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt của hắn, thậm chí Diệp Dương Thành còn chuẩn xác nói ra vị trí hiện trường phạm án của ba anh em nhà hắn, điều này không cho phép hắn không tin. Nhưng trải qua hơn nửa giờ kiệt lực dẫy dụa, Chu gia đại bá bỗng nhiên nghĩ tới một việc, chuyện này làm trong lòng hắn vốn đang tuyệt vọng hiện lên vài tia ánh sáng, nháy mắt làm cả người hắn thanh tỉnh lại. Đã 23 năm trôi qua, thi thể Mã Thải Thải sớm hóa thành bùn đất, trong 23 năm nay không ai đem ánh mắt hoài nghi lên người ba anh em Chu gia, nói cách khác cho dù Diệp Dương Thành biết vụ án kia là ba anh em hắn đã làm thì tính sao? Vụ án 23 năm trước một không chứng cớ, hai không nhân chứng, đừng nói Diệp Dương Thành làm sao biết được chuyện này, dưới tình huống không đủ chứng cớ ở niên đại luôn có pháp chế, hắn có thể làm gì mình? Chỉ dựa vào lời nói một bên của hắn, pháp viện có thể phán xét ba anh em mình có tội sao? Ra tòa án là phải có chứng cứ, không chứng cứ cho dù trong lòng mọi người hiểu được cũng không thể phán án, như vậy sẽ không còn là lỗi của Chu gia, mà là Diệp Dương Thành vô cớ đả thương người khác, gặp phải tội lớn đánh người trọng thương. Tìm được hy vọng, hắn thuận thế nghĩ tiếp, đôi mắt tuyệt vọng của hắn khôi phục vẻ sáng rọi, nhìn thoáng qua Diệp Dương Thành, hắn vịn vách tường đứng dậy, lảo đảo đi về hướng cha Chu vệ quân cùng Chu gia tam thúc. Ngồi xuống giữa hai người, hắn kéo hai người tới trước mặt, giảm thấp thanh âm nói. Chuyện 23 năm trước chúng ta đã làm, đã bị tiểu xúc sinh họ Diệp kia phát hiện. A, không đợi hắn nói hết lời, cha Chu vệ quân cùng Chu gia tam thúc sắc mặt đại biến, thất thanh kinh hô, đây là bí mật chôn sâu tận đáy lòng bọn hắn, như thế nào lại? Đừng khẩn trương, nhìn thấy thần sắc khẩn trương của hai đứa em trai, vẻ mặt Chu Gia Đại Bá bình tĩnh, trấn an một tiếng, kiệt lực đem thanh âm giảm xuống thấp nhất, nói. Hai người chưa quên, 23 năm trước chúng ta làm gì, cho dù hắn có biết nhưng trong tay nhất định không có chứng cứ, chúng ta cần làm chính là thống nhất lời khai, thề sống chết không thừa nhận. Sau một phen thì thầm, hai người còn lại liên tục gật đầu, lúc này ánh mắt Chu Gia Đại Bá đầy oán hận nhìn Diệp Dương Thành, nhìn chằm chằm hơn 10 giây sau, quay đầu lại nói tiếp. Chỉ cần phủi sạch chuyện chúng ta, còn lại là chuyện của tiểu xúc sinh kia, làm bị thương nhiều người như vậy, chúng ta chỉ cần. Trong lúc xì xào bàn tán, ba người đều không hay biết, những lời mình nói đều rơi vào trong tai Diệp Dương Thành, đối với thủ đoạn của ba người, Diệp Dương Thành bĩu môi khinh thường, nhưng Chu Gia Đại Bá mở miệng mắng hắn tiểu xúc sinh sao. Xây dựng, sơ cấp cường hóa tô di huyễn cảnh, trong tiếng lẩm bẩm, Diệp Dương Thành thoáng nhắm mắt lại. Hai phút sau, bên ngoài đường nhỏ truyền ra tiếng còi công an dồn dập, toàn bộ lực chú ý của mọi người đều bị tiếng còi hấp dẫn, căn bản không ai chú ý tới sắc mặt có chút ngây dại của Chu Gia Đại Bá, hắn đang ngồi dưới đất lẩm bẩm. Là tôi có tội, năm chiếc xe công an gào thét đi vào đường nhỏ, một dãy xếp hàng ngang ngăn chặn con đường, cửa xe đẩy ra, hơn mấy chục người mặc chế phục công an nối đuôi nhau nhảy xuống, đi đầu là một công an trung niên trắng trẻo hơn 40 tuổi. Cách Trương.